Xin kính mời cộng đoàn nghe lệnh phục vụ trong tuần. Hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2018, Chủ nhật thứ 28 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư, giáo huấn số 46, cả trong cuộc lên trời của mẹ. Sau cùng, Đức Trinh Nữ vô nhiễm được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi tì vết nguyên tội. Sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả xác cả hồn, và được Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ, để mẹ được đồng hình đồng dạng cách sung mãn hơn với con mình, là Chúa các Chúa và là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Cuộc lên trời của Đức Trinh Nữ rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự phục sinh của con mình, và là việc thể hiện trước sự phục sinh của các Kitô hữu. Lạy mẹ Thiên Chúa, khi sinh con mẹ vẫn thiết trinh, khi yên nghỉ mẹ vẫn không lìa bỏ trần gian. Mẹ đã đến với Đấng là nguồn mạch sự sống, chính mẹ người đã cưu mang Thiên Chúa hằng sống, và chính mẹ bằng lời khẩn cầu của mẹ sẽ cứu linh hồn chúng con khỏi chết. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 966, 15 thứ hai Thánh Teresa Giuse Giêsu Trinh Nữ, tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 16 thứ ba Thánh Hevigep Nữ Tu, Thánh Margarita Alacot Trinh Nữ. 17 thứ tư Thánh Ignacio Antioquia, giám mục tử đạo lễ nhớ. 18 thứ năm Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng lễ kính. 19 thứ sáu Thánh Gioan Brebop linh mục, Thánh Isaac Joget linh mục và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô thánh giá linh mục. 20 thứ bảy, 21 Chúa Nhật 29 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất, Chúa Nhật truyền giáo. Rao hôn phối. Rao lần thứ hai, có anh Gioan Bautista Nguyễn Hòa Nam, con ông Gioan Bautista Nguyễn Vĩnh Thân và bà Anna Đỗ Thị Ánh Hằng, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416 xiệp 12A, Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Cecilia Nguyễn Thị Quỳnh Nga Tân Tòng, con ông Nguyễn Đình Ánh và bà Hoàng Thị Lĩnh, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại tổ 9, thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Bảo Lộc, giáo xứ Tân Rai, giáo phận Đà Lạt. Ai biết đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở, buộc phải trình tra chánh xứ. Xin thông báo. Thông báo thứ nhất, hôm nay Chúa Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, cha có cử hành bí tích rửa tội cho các trẻ nhỏ. Gia đình nào đã đăng ký xin đưa các trẻ nhỏ đến nhà thờ lúc 8 giờ. Xin lưu ý, các gia đình xin chuẩn bị nến trắng và khăn rửa tội. Thông báo thứ hai, Chúa Nhật tuần sau ngày 21 tháng 10 năm 2018 là Chúa Nhật truyền giáo. Theo truyền thống xưa nay, toàn thể giáo phận sẽ đóng góp cho quỹ truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin anh chị em rộng tay giúp đỡ cho quỹ truyền giáo của Hội đồng Giám mục vào tuần sau.
Yeah. Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Một anh chàng thanh niên đến quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu: Lạy Thầy nhân lành, con phải làm gì để có sự sống đời đời? Chúa Giêsu đã trả lời anh ta rằng: Anh chỉ còn thiếu một điều, là hãy bán tất cả những gì anh có, chia cho người nghèo, rồi hãy đến theo ta. Khi nghe những lời đó, anh chàng thanh niên với vẻ mặt buồn rầu bỏ Chúa Giêsu ra đi, vì anh ta có rất nhiều của cải. Câu chuyện của anh chàng thanh niên cũng là một lời nhắc nhở cho tất cả mọi người chúng ta. Chắc chắn Chúa Giêsu cũng nói thầm với từng người một chúng ta là: con chỉ còn thiếu một điều, là đừng bám víu vào của cải vật chất ở trần gian này, hãy bám víu vào ta, chính là sự sống đời đời. Khi con bám víu vào ta, chắc chắn con sẽ có sự sống vĩnh cửu như con hằng mong ước. Những lời mà Chúa Giêsu nhắc nhở anh chàng thanh niên cũng là một lời nhắc nhở cho mọi người chúng ta. Với tâm tình đó, anh chị em chúng ta thành tâm ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên khắp tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con trả lời Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa, là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa.
Xin thương xót chúng con.
chỉ có Chúa là đấng tối cao.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sâu sắc thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chức sắc khôn ngoan. Tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu, bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan. Vì vàng trên thế giới so với Đức Khôn Ngoan cũng chỉ là cát bụi, và bạc so với Đức Khôn Ngoan cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư gửi tín hữu Phi-pri. Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cùng như tư tưởng của lòng người, vì không có loài thọ tạo nào mà không thực hiện rõ trước lời của Chúa. Nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Đó là lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và nói: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không thể không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Ông Phêrô lên tiếng: Thưa người, thầy coi phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Xin kính thưa ông bà cùng anh chị em, có một anh chàng nông dân người Anh nọ, một ngày nọ anh ta tham dự buổi diễn thuyết của một nhà diễn thuyết nổi tiếng thời bấy giờ là John Wesley. Thì nhà diễn thuyết lỗi lạc thời bấy giờ John Wesley, trong cuộc diễn thuyết đó ông ta nói về đề tài tiền bạc. Cái ý tưởng đầu tiên ông ta triển khai đó là hãy cố gắng hết khả năng của mình để tích góp tiền của. Hãy dùng hết tất cả những khả năng mà Thiên Chúa trao ban cho mình để làm ra càng nhiều tiền bạc càng tốt. Thì anh chàng nông dân người Anh đó ngồi ở dưới nghe, trầm trồ nói với người bạn bên cạnh rất đúng, phải như vậy mới được. Và tiếp tục nhà diễn thuyết John Wesley triển khai cái ý tưởng thứ hai là hãy cố gắng hết sức sống tiết kiệm, đừng phung phí tất cả những gì mà chúng ta làm ra. Khi đó anh chàng nông dân lại tiếp tục trầm trồ, quá đúng, may là tôi sống rất tiết kiệm, không bao giờ phung phí tài sản mà tôi có được. Và ý tưởng thứ ba John Wesley muốn triển khai là hãy chia sẻ hết sức có thể. Tất cả những người nghèo khổ gần anh em là thuộc về phần trách nhiệm của anh em. Hãy chia sẻ với họ những của cải vật chất mà anh em có được ở trần gian này. Khi nghe đến ý tưởng đó thì anh chàng nông dân im lặng đứng lên bước ra khỏi nhà thờ. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, câu chuyện của anh chàng nông dân người Anh khi nghe nhà diễn thuyết lỗi lạc John Wesley cũng là câu chuyện của anh chàng thanh niên trong lời Chúa ngày hôm nay. Chúng ta thấy anh chàng thanh niên trong bài tin mừng ngày hôm nay là một người đàn ông thành đạt, là một người đàn ông thành công về mọi mặt trên bước đường trần gian này, là một người đàn ông mẫu mực lý tưởng mà chắc chắn tất cả các cô gái nào muốn làm, muốn có một người chồng như vậy thì ai cũng khát khao có được như vậy. Là vì anh chàng thanh niên này sống một cuộc sống luân lý rất là thánh thiện, đạo đức, không ngoại tình, không tham lam, thờ ca cha kính mẹ và tất cả những điều răn trong cựu ước anh ta giữ trọn từ thuở nhỏ. Khi nghe những lời đó thì Chúa Giêsu nhìn anh ta với lòng yêu mến. Thế nhưng Chúa Giêsu tiếp tục nói với anh ta rằng anh chỉ thiếu có một điều mà thôi, là anh hãy về bán tất cả những tài sản anh có được, chia cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Khi đó anh ta với nét mặt sầm xuống, buồn rầu bỏ Chúa Giêsu ra đi, là vì anh ta có rất nhiều của cải. Cái điều mà Chúa Giêsu khuyên anh ta không phải theo cái nghĩa đen là bán tất cả những gì mình có chia cho người nghèo và rồi theo Chúa Giêsu. Chắc chắn nếu như chúng ta trong hoàn cảnh của anh thanh niên đó thì chúng ta cũng suy nghĩ và nghi ngờ những lời khuyên mà Chúa Giêsu đưa ra. Nếu như tôi bán tất cả những gì mà tôi có trong suốt những năm qua, tôi cố công làm việc, giờ theo ông Giêsu là một người sống một cuộc sống bấp bênh, không có nhà, không có cửa, cũng như không có một công việc ổn định, một tương lai tươi sáng, vậy thì làm sao tôi có thể can đảm bán tất cả những gì mình có để theo Chúa Giêsu? Cái điều mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở anh chàng thanh niên và tất cả mọi người chúng ta là đừng bám víu vào của cải vật chất, và đừng xem của cải vật chất là ông chủ của cuộc đời mình và đừng làm nô lệ của cải vật chất. Hãy sống buông bỏ, hãy sống siêu thoát và hãy sống biết chia sẻ những của cải tài năng mà Thiên Chúa đã trao ban cho mình cho những anh chị em còn kém may mắn hơn chúng ta trên bước đường trần gian này. Anh chàng thanh niên là một con người sống cầu tiến, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Có thể anh ta có tất cả những gì mà anh ta muốn ở trần gian này, thế nhưng anh ta vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, cảm thấy chưa thực sự hạnh phúc trọn vẹn, chưa thực sự thỏa mãn trọn vẹn với những gì mà anh ta có được. Cho nên anh ta đến quỳ lạy trước mặt Chúa Giêsu, lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Chắc chắn anh ta còn thiếu một cái gì đó để có được một sự hạnh phúc tuyệt đối, một sự hạnh phúc vĩnh cửu. Cho nên đến xin lời khuyên của Chúa Giêsu. Thế nhưng khi Chúa Giêsu cho lời khuyên như vậy thì anh ta không đồng tình, không đồng ý cho lắm. Là vì tâm lý con người chúng ta muốn có thêm chứ không ai muốn bớt đi. Muốn có thêm của cải vật chất chứ không ai muốn giảm đi những tài sản mà mình đang có. Muốn đầu tư sinh lợi càng nhiều càng tốt chứ không muốn chia sẻ những gì mà chúng ta có được cho anh em, cho tha nhân của mình trên bước đường trần gian này. Nếu như Chúa Giêsu nói với anh chàng thanh niên, thôi con về con gửi tiền vào ngân hàng đi, hay là con dùng những của cải vật chất đó trao tặng lại cho vợ của con, cho con cái của con, để vợ con cái của con xin lời, hay cho bà con của con, cho cha mẹ của con, rồi đến theo ta, thì chắc chắn có thể anh ta sẽ làm được. Thế nhưng khi Chúa Giêsu nói hãy bán tất cả chia cho người nghèo thì anh ta không làm được. Vì anh ta muốn có thêm, là anh ta sống cầu tiến, muốn có thêm càng nhiều càng tốt, không muốn mất đi những gì mà anh ta có được. Lời Chúa ngày hôm nay chắc chắn mọi người chúng ta thỉnh thoảng cũng hỏi Chúa, lạy Chúa, con phải làm gì để có được sự sống vĩnh cửu? Và chắc chắn Chúa cũng thì thầm với từng người một chúng ta là con chỉ còn thiếu một điều, là hãy sống chia sẻ cho tha nhân nhân những tài năng cũng như những của cải vật chất mà ta ban cho con, để chia sẻ cho những anh chị em còn thiếu may mắn hơn con. Đó chính là điều mà con sẽ tích trữ một kho tàng trên trời, nơi đó con sẽ có được sự sống vĩnh cửu muôn đời. Có một cái bia mộ mà làm cho chúng ta suy nghĩ, và trên cái bia mộ đó chỉ ghi lại ba hàng chữ mà thôi. Là ba hàng chữ đó như thế này: là những gì tôi có nay đã thuộc về người khác, những gì tôi đã mua sắm nay người khác đang hưởng dụng, những gì mà tôi đã cho đi nay thuộc về tôi. Một cái bi mộ rất ý nghĩa để nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta rằng những gì mà chúng ta có được, những gì mà chúng ta sắm được ở trần gian này, khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ không thể mang theo được. Nhưng những gì mà chúng ta chia sẻ, chúng ta cho tha nhân, những người đang gặp khó khăn trên bước đường trần gian này, thì những điều đó sẽ đi cùng với chúng ta khi chúng ta qua thế giới bên kia, khi chúng ta về với Thiên Chúa. Ước gì mọi người chúng ta hãy sống chia sẻ những quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đó chính là cách tốt nhất để có được sự sống đời đời, làm gia nghiệp. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
tinh thần nghèo khó của tin mừng là một trong tám mối phúc thực xác tín vào giá trị trỗi vượt của nếp sống nghèo trong tin mừng. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh phục vụ tất cả mọi người, cách riêng là những người nghèo khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn quan tâm đến những người đói rách bần cùng và sẵn lòng trợ giúp họ vượt qua cảnh túng nghèo. Trên thế giới ngày nay có một số nước quá giàu, trong khi đó có nhiều nước lại quá nghèo. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thôi thúc các nước giàu biết rộng rãi giúp đỡ các nước nghèo. Của cải vật chất tự nó quý giá vì giúp con người sống thoải mái và có điều kiện để thăng tiến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết sử dụng của cải Chúa ban đúng như người mong muốn. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết sống tinh thần nghèo khó của tin mừng, sử dụng hợp lý của cải Chúa ban và tích cực đóng góp vào việc công ích chung.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con biết bao ơn lành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết tích cực sống lời Chúa dạy để trở nên những chứng nhân hữu hiệu cho tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiên để làm cho thánh lễ chúng con đang sâu sắc cử hành, mở đường dân chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chư thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chim đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loài lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời và từ cõi chết sống lại. Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lành thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh
Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những phù lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thời. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu ta, Chúa đã dùng thánh ta và sự công tình của Chúa để giải thoát chúng con, để cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi phong phần mình vào mầu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giám Hoàng Giuse, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con dâng lên Chúa những lời tạ ơn. Chị Teresa Maria khấn trọn đời dòng ba các minh xin được ơn bền độ, và xin Chúa cũng nhớ đến các linh hồn Juan Bautista, Maria Giuse. Lễ dỗ cho linh hồn Maria Đàm Thị Mừng 100 ngày, dỗ cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Hồ 14 năm 8 tháng, dỗ cho hai linh hồn Maria, Maria Magdalena, Giuse và Anna mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin giới thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trong năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Thank you.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình vào mẫu Đức Kitô làm cô ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với người, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Amen.